có thêm một số câu hỏi nữa. Thì thầy cho con được đọc lên, rồi sau đó chúng tôi sẽ nhường lại cho những quý vị nào để cởi mở tâm tình với thầy đêm hôm nay. Câu hỏi: ta là ánh sáng, vậy xin giải thích tại sao ánh sáng là ta? Có phải ta ở đây là phần hồn của ta? Tại sao tâm hồn là ánh sáng?
Cho nên nói ta là ánh sáng, con ma không nhập. Nếu ta không phải ánh sáng là con ma nó lấy rồi. Thì quý vị đang ngồi đây là ánh sáng của khối bên kia đang nhìn. Nếu quý vị không phải là ánh sáng là con ma nó xâm chiếm, nó dẫn đi lâu rồi. Chứng minh chúng ta là ánh sáng. Từ món ăn tôi đã phân tách hợp sơ mơ phối hợp thì chúng ta là ánh sáng. Cho nên con ma không phải dễ gì mà nhập xác của chúng ta. Mà con ma có thể xâm chiếm lấy bất cứ lúc nào con người đã có điện năng và phủ nhận điện năng và tự tiêu hao điện năng, thì tự nhiên con ma nó rước đi. Là khối tối tâm hòa với khối tối tâm mà thôi.
Câu hỏi thứ hai: ai là tạo hóa của tạo hóa?
Cho nên con người phải hiểu rõ chúng ta là tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Đừng nói vấn đề tạo hóa mà con người không rờ được. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Rồi nói đấng tạo hóa, rồi mọi người cũng tưởng là cái ông đó là đấng tạo hóa, rồi chờ ông tới cứu tôi hay tôi đi tìm ông, mất thì giờ mà không đạt pháp. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tiến hóa vô cùng. Chúng ta thấy từ lúc chúng ta 10 tuổi nó khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi đều khác hết. Cái trạng thái tiến hóa tùy theo kiến thức, từ khiếm khuyết đi tới đầy đủ là do hành trình ý chí của hành giả tiến hóa thì nó mới đạt được.
Bạch thầy, giải đáp dùm con. Câu thứ nhất: con tu càng ngày càng ngu, chả biết gì cả. Mà tại sao các bạn đời mỗi lần có chuyện gia đình thắc mắc, bạn đạo cũng có chờ con tới là theo hỏi con. Con sợ quá vì ngu không biết trả lời làm sao. Nhưng rốt cuộc biết gì nói nấy, họ về áp dụng theo như ý con, thấy mọi việc cũng êm xuôi. Nhưng trước khi trả lời thì trong đầu đã có một kết quả rất dễ dàng. Tịnh một chút, có lẽ họ thấy con lớn tuổi hay sao? Câu thứ hai: con trở thành em bé đi học càng ngày càng ngu vì bộ óc không nhớ dai được. Con đi học với người không tu và mình thì có tu, con nhận thấy cũng bằng nhau.
Cho nên con người của chúng ta vốn là ngu, vốn không có đời, vốn không có đạo, là nó thanh nhẹ mới xác nhận nó là ánh sáng. Cho nên tại sao nói ánh sáng? Để cho con người thức được cái căn bản của chính mình, tự nhiên nó pha mê pha chấp. Chúng ta là ánh sáng, không có chấp trong bóng tối và không có mê trong cái hành trình nào hết. Biết ta là ánh sáng dễ pha mê pha chấp. Cho nên tu càng ngày càng nhẹ, nó phải càng ngu, nó vốn không có đời. Cái khôn của đời là cái gì? Là cái ngu của đạo. Mà nếu nó trở về vị trí đạo, nó nói nó tôi ngu đời, nhưng mà nó ngoan đạo. Khi người ta hỏi, nó trả lời liền. Là nó đứng ra khỏi cái đời, nó nhìn trở động lại, nó trả lời cái nào cũng ăn khớp hết. Cho nên tôi nói là điển quang không sai một ly được. Trong cái thức nó mở, cái từ quang nó chiếu, thì cái lý nó sống động, đối phương nghe và dễ hiểu hơn.
Người thầy, câu thứ nhất: thưa thầy, bây giờ là đời mạt pháp nên Thượng Đế đã cho xuống trần những pháp để cho nhân sinh tu mau, để kịp trở về nguồn cội. Pháp đó có động và có tịnh, nghĩa là cứ trược lưu thanh, để thanh lọc bản thể, đắc kim thân mới giải thoát được. Đó là pháp tu tắt. Còn ngày xưa, những vị sư ở chùa không có pháp, những vị sư này ngồi thiền tịnh tâm, nghĩa là không có pháp thanh lọc bản thể. Như vậy, có thanh quang điển, có mâu ni châu tạo thánh thai và có được giải thoát không?
những người nói rằng tôi tu không có pháp, tất cả mọi người đều có pháp. Ở trong chùa có pháp, pháp tụng kinh làm cho tâm họ phản lặng, rồi họ ngồi thiền trong cái ý thức không xa Phật, tưởng tới Phật và dâng cái tâm thành kính đối với vị Phật trong lúc họ thiền, thì tự nhiên họ cũng đắc pháp. Cho nên nhiều người nói tôi không có pháp, trong chùa không có pháp, cái đó là sai. Chùa có pháp chứ, chùa phải tụng kinh mới ở trong chùa được, phải lạy lục mới ở trong chùa được. Lạy lục để làm gì? Cầu xin để làm gì? Để dẹp tự ái của cá nhân. Quỳ lạy để làm gì? Để dẹp tự ái của cá nhân. Có pháp hết, tất cả đều có pháp, nhưng mà hành giả tận dụng hay là không, đi đúng đường hay là không, chứ không phải cái pháp nào hay. Còn cái pháp của chúng ta là vì chung đụng với đời, thì ai nhắc chúng ta cái bản tính tự cao, công cao ngã mạn của mọi cá nhân đều có. Ai là người chịu trách nhiệm? Chính ta là người chịu trách nhiệm. Giải tỏa từ cái khối óc động loạn, chúng ta soi hồn cho khối đắp trở nên thanh tịnh. Từ ngũ tạng động loạn, chúng ta làm pháp luân thường chuyển cho nó an bài lại trật tự, nó mới thích ứng với khối óc tiên kiện và điển quang. Nó rất rõ ràng. Rồi bây giờ cái pháp của con người có pháp không? Có pháp. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, gia đình của các bạn là ân sư của các bạn. Nó thúc đẩy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, bí mới chạy vô chùa. Nhờ nó mới chạy vô chùa, nhờ nó mới đi tìm chân lý, nhờ nó mới biết vô vi và tu hành. Mà cái gia đình mình, cái hoàn cảnh là ân sư rõ ràng, vừa thương vừa giúp mình, vừa kích động mình đủ phương diện để đẩy mình đi tới cái chiếc thuyền bát nhã, mở tâm khai trí. Cho nên luôn luôn phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh của chúng ta là ân sư. Nếu hoàn cảnh của các bạn không có bị bi đát, không bị đau khổ, bỏ quê hương ra đây, ngày hôm nay quý vị đâu được ngồi trên một ghế tốt lành như bây giờ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Và chúng ta có điều kiện ngồi đây để nghe cái chuyện trời Phật cỡ mở tâm thức, và chúng ta khai triển được cái thức, khiêu dậy cái thức từ bi của chính chúng ta, hưởng cái thanh quang điển lành trong hòa đồng của cả khôn vũ trụ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Nếu không nhờ hoàn cảnh của các bạn không có ngồi đây đâu. Các bạn lệ thuộc bởi một chỗ nào rồi, nó đẩy từ Việt Nam nó đẩy ra đây, rồi từ ở mặt đất này nó đẩy các bạn về trời. Nếu các bạn chấp nhận thấy hoàn cảnh là ân sư thì tự nhiên phải tiến. Hỏi tại sao tôi tu hoài tôi không tiến? Tôi tu hoài, tôi càng thấy tôi càng ngu. Càng thấy ngu là đại phước. Vì đường đi vô cùng tận, làm sao mình thấy hết được, đi tới đó. Rồi mình thấy còn phải đi nữa là phải học ngu là đúng không? Người đã được tiến. Người đã được tiến mới cảm thấy mình ngu. Người đã được tiến mới thấy mình quên về với thực chất của chính mình. Rồi ai hỏi tại sao tôi nói họ lại chịu nghe? Vì tôi ở trong không, ở trong cái chân không, để diễn tả cái từ quang đó, để quang chiếu sự động loạn của họ, họ thức tâm và ứng với tôi, cho nên hai tôi là một. Trong cái chu trình tiến hóa, mở cái tâm thức, mở cái khuyết giấy động trong tâm tôi, trở nên sự thanh thản và cởi mở. Tuy tôi ở trong hoàn cảnh đau khổ về tình đời, nhưng mà tôi hướng về đạo, tôi thấy là luật tự nhiên và dẫn tiến tâm linh của tôi. Cho nên các bạn ở đây là đang sống trong cái luật tự nhiên và dẫn tiến tâm linh. Một người đều có một hoàn cảnh khác nhau, mà trong cái hoàn cảnh đó kích động và phản động, rồi nó mới dẫn tiến tâm linh. Chúng ta thức tâm mượn được cái pháp chút xíu. Nói ông Tám ông tu vậy, nhưng mà ông Tám rất dày công tu, mà mình tu có chừng, ngồi thiền có chừng, thì phải nhờ hoàn cảnh dẫn mình, ra dẫn nữa. Dẫn vợ thôi, tôi không nói chuyện bà, tôi vô tôi soi hồn pháp luân thiền định, thì tôi tiến. Cái giai đoạn đó tôi tiến. Tôi bị bạn bè chửi mắng lường gạt, tôi không cách gì hơn, thôi tôi tu cái đã rồi sẽ tính. Từ cái định đó nó mở trí, Nếu mở cái trí chúng ta mới giải quyết được cái chuyện nan giải của chính mình trong thâm tâm mình hiểu. Cho nên phải nhờ cái hoàn cảnh rất nhiều, mà phải lấy quán làm ân. Hoàn cảnh là ân sư rất rõ ràng. Bạn đừng có quên cái hoàn cảnh. Trong cái tu mà thiền và cảm thức được hoàn cảnh là ân sư thì tự nhiên cái thức quan thông các bạn rất dễ dãi. Nhờ nó mà tôi tiến, tôi truy nó là tôi quan thông, tôi mới hiểu chân lý hơn nữa.
Câu thứ hai, khi người vừa bước vào ngưỡng cửa đạo để tu thì tên được xóa ở âm phủ và được ghi ở thiên đình. Và trong lúc đó ở âm phủ thả những vong hồn có ân oán với người tu đó để lên trần gian báo oán. Người tu đó bị kéo xuống thiên đình mà đòi nghiệp. Nhưng người tu có tu để vượt qua được sự khảo đảo đó, tiến lên trên bước đường đạo, thì người tu đó có bị trả nghiệp không hay được giải nghiệp?
Người tu bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải trả nghiệp cho xong rồi mới đi được. Còn người tu vô vi nó cũng trả nghiệp, nó quằn quại trong cái thân xác, trong cái tâm hồn nó. Nó cũng làm y vậy mà nó không tiến được. Nó quằn quại là cái nghiệp nó nặng, nó phải trả. Nó phải càng thức tâm, càng trì kỳ trí, tu giải mới thấy mình, sự dày công của mình thì Phật mới xóa. Chứ không phải bước vô tu là trên thiên đình ghi đâu, vừa ghi đâu. Phải cố gắng ở trên đó nó ghi. Không có đi tới cái từng số nào làm sao người ta ghi được. Cái tâm mình nói tu mà hành không có đúng, không ai ghi. À, rồi cứ ý lại nếu tôi tu là thiên đình ghi rồi thì làm sai, ông trời ông cũng xóa. Tưởng đâu quen với ông trời là được, không phải, luật là luật. Ông trời cũng bó tay vậy thôi. Nếu mình tu mà mình làm bậy thì ông trời cũng bó tay. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có tu mới có hiện diện đây, mới hình thành được con người, cái xác con người là đang tu. Cho nên ông trời ông cho xuống thế gian có vợ có chồng, thực hiện sự yêu thương. Có thứ có trọn sự yêu thương không? À, từ bi thương con mình, phải trọn thương con mình không? Đó là cái hoàn cảnh là ân sư trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy chân lý đang dìu dắt phần hồn tiên qua rõ ràng. Nếu mà chúng ta làm cha không đàng hoàng, làm vợ, làm mẹ không đàng hoàng thì cũng phải xuống địa ngục. Ở ghế cha, ở ghế mẹ là tốt lắm, chỉ có về trời thôi, nhưng mà phải xuống địa ngục vì ta không đàng hoàng. Còn tu cái pháp là đốn ngộ, là mượn cái pháp để tu, thì chúng ta phải hành cho nó đúng. Mà cái đúng đó nó thử thách cho chúng ta chỗ nào? Trì kỳ trí hay là không? Đường bần đầu hớn hở vô tu thấy sáng, rồi tu thét nó càng ngày càng lưu, bỏ đạo luôn. Thì thấy cái sự kiên nhẫn nhịn nhục của mình không có, thì có ông trời nào chứng đâu. Cho nên bề trên chỉ cần cái nhịn nhục của chúng ta. Nhịn nhục chừng nào thì người đó dễ đắc pháp chừng nấy. Mà thiếu nhịn nhục người đó là không mở khuyết và không có bao giờ đắc pháp. Chỉ ù lì một chỗ mà thôi. Cho nên nhiều người nếu tu thiền 2-3 tiếng một đêm mà mới có một câu là giận người ta rồi, thì không bao giờ mở khuyết được. Chỉ có kẹt thêm cái da bội rác rến trong óc nó không có tiến triển được là vậy.
Câu 3, mình tạo nghiệp kiếp này và trả liền kiếp này. Khi chết xuống âm phủ có bị tội nữa không?
Khi mà cái nghiệp duyên ở thế gian này mà mình trả, thật sự trả được rồi, đâu có xuống âm phủ được. Mình là một thiện nhân thì tiên động rước mình trong lúc mình chết chứ. Mình đã trả nợ mà thiếu một đồng xu nó cũng đem xuống âm phủ nó xử. Không có phải dễ đâu. Không có lường gạt ai được hết.
Câu 4, tiền kiếp mình giết người ta, kiếp này người ta giết lại mình. Vậy người đòi nợ có bị trả nghiệp kiếp sau không?
Cái đó là luật công bằng, vay và trả. Nhưng mà người ở thế gian tiền kiếp giết người, mà kiếp này nó tu, nó hy sinh phục vụ người tận tình và vô quái ngại thì nó mới trả hết cái nợ được. chỉ có người tu rốt cuộc cũng phải tu mới giải quyết được, chứ không có phải là như vậy là hết. Nếu mà trên đường đi không chịu tu rồi cũng phải lôi xuống địa ngục như không.
Bấy nhiêu câu hỏi ở trên này tôi đã được đọc hết. Bây giờ xin quý vị cởi mở tâm tư, thắc mắc những gì thì thầy sẽ giải đáp. Xin quý vị cứ tự nhiên. Mời Thanh lên.
Kính thưa thầy, xin thầy giảng lại cho con rõ. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là sao?
Niệm thường niệm, vô biệt niệm, là không có nghĩ cái chuyện khác, tức là nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Càng ngày mình chúng ta niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thường niệm, rồi tới vô biệt niệm, là không niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật, là đi tới nhớ Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý vị còn vị nào xin mời cô Hoa lên máy đó cũng được.
Thưa thầy, con có cái thắc mắc, con tu cũng 1.5 năm hơn, mà có lúc con niệm Phật thì con thấy có một lần cái trong đầu con nó có một sức mạnh thật mạnh giống như là vũ bão vậy đó, nó đẩy lên trên đỉnh đầu rồi nó đẩy ra phía này. Thì con đang tập trung con niệm Phật, con xem nó là cái gì, thì có người vô trong phòng, lúc đó cái ý tưởng con bị cắt đứt, thành ra từ lúc đó cho đi con không thấy được cái ấn chứng đó nữa, con không biết đó là cái gì. Rồi có một vài đêm sau thì con trong lúc ngủ thì con thấy con nhắm mắt con ngủ thì trong bóng đêm ở giữa đây có cái ánh sáng tròn, nó giống như là gai đó thầy, nó sáng từ lúc nhỏ nó sáng lớn dần, rồi nó biến mất, rồi nó hiện ra lại như lại lần nữa, lần thứ nhì, rồi nó biến mất. Rồi con lúc đó thì con thấy nó sáng, con không biết, con nghĩ trong trí là sợ nó chói mắt thì con quay qua bên tay phải, và tiếp tục lúc đó thì con thấy một cái hình màu nhỏ giống như hạt kim cương, nó sáng lần rõ dần, và con thấy màu sắc thức rất đẹp, thì nó hiện lớn dần như vậy cũng 2 lần, rồi nó biến mất, rồi con cũng không biết nó là cái gì nữa. Tại vì trong cái lúc mà con ngủ mê thì con vẫn nhớ những cái lời thầy dạy trong băng, là trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một hạt kim cương bất hoại. Thành ra con nhớ câu đó thì cái hình ảnh màu sắc nó lớn dần và nó biến mất. Rồi có lần khác thì con ngủ, con nằm mơ, con thấy mình xuất ra khỏi cái xác, mà con chưa có tập pháp luân thường chuyển, tại vì con còn bị bệnh đau qua tử, thành ra con chưa có hít được. Thì con thấy mình xuất ra khỏi cái thân xác của mình, bay trong nhà, rồi con lại trở về, con nhập cái xác. Thì sau đó đêm kế tiếp thì con lại thấy mình đang niệm Phật, con ngủ, con thấy mình nằm ngủ, thì con chắp tay thường, như cái phản ứng tự nhiên con chắp tay con niệm Phật. Thì lúc đó có một cái bóng trắng ở sau lưng, nó có vẻ to lớn, cái bóng trắng tóc dài, thì nó chụp lấy 2 cái tay của con chỗ này, nó không cho tay con chắp lại để niệm Phật. Thì con cố gắng con tập trung để niệm Phật, thì con thấy có một cái sự rút tăng trên đầu rất mạnh, nó rút đi lên. Thì con cố gắng con niệm Phật, nhưng thấy cái hình bóng nó vẫn giữ tay con chặt, con không có kèm lại được, mà con thấy mờ, con có thể nhìn thấy trong phòng của mình rất rõ, và con thấy mình nằm, và cái bóng trắng nó vẫn giữ cái tay con, không cho con tiếp tục con niệm Phật gì. Thì con cố gắng con đụng cái tay của mình vô cái bóng tay của nó thì nó biến mất, và nó chỉ có như vậy thôi. Xin thầy cho biết ý là như thế nào, và thầy giúp cho con là, cái ý
cái đó đang học cái nguyên lý động và tĩnh. Khi mình tỉnh niệm, nó càng ngày cái bộ đầu nó rút điện lên nên mình thấy ánh sáng. Rồi mình đóng một cái là nó rút trở vô. Cho nên cái Môn Ni Châu là cái hồn của con người, nó rất khôn. Khi mà đạt tới Môn Ni Châu, không có nghĩ vấn đề sanh tử luân hồi nữa, không có ai phá hoại được. Đóng là nó rút, mà tỉnh là nó xuất. Cho nên mình cần nuôi dưỡng cái đức tánh thanh tịnh. Còn những cái hình ảnh mà mình thấy nó đang giữ lại đó là cái xác, cái vía nó còn đậm, và cái vía còn chưa có giáo dục được, cho nó thanh nhẹ. Cho nên khi trì cái trí niệm Phật thì mình phải nghĩ tới ở dưới lục căn lục trần, phải đồng niệm. Trong lúc niệm thì nó không có phá, nó không có giữ lại. Khi nó thấy mình sức mạnh cái thì nó phải giữ lại, sẽ chết đó, cái bia đó sẽ chết, nó giữ lại. Đó là cái đó, tất cả những cái chuyện mà thấy xuất như vậy là đang học cái nguyên lý động và tịnh.
Cảm ơn thầy.
Theo mọi người đều biết là thầy mặt pháp, cho nên có nhiều cái như là linh căn hay là nhiều đấng được chuyển xuống để mà dạy đạo cho con người mau tiến nhiệt nguồn cội. Thì trong đó thì nó cũng, tại con thấy cũng biết một vài trường hợp, ví dụ như một cái hồn hay là cái nguyên căn gì của một người, nó xuống tá vô một cái bản thể, rồi họ nói thiên cơ hoặc là nói cũng chung chung là cũng dạy cho mình tu thôi. Nhưng mà ví dụ như có nhiều người tin, mà ví dụ như cái trường hợp đó như con là con không tin, thì con có bị tội hay bị sao không thầy? Tại con thấy con không tin.
Tin là có, không tin là không có. Chúng ta không tin là không có, mà tin là nó có. Cho nên người tin con ma nó nói ông thánh, mà ai nó mít đồng cái con ma đó là họ cũng đổi mạng nữa. Thì họ tin là nó phải có, mà họ không tin thì cái gì cũng là không.
Chứ khi mà mình không tin là mình không có bị họ,
không có bị lợi dụng
cái hồn nó bị phạt thôi.
Không có bị lợi dụng được, không có bị lợi dụng được. Cái mình phải rờ mó được. Rồi nói mạt pháp, pháp không bao giờ mạt. Con người ở thế gian nói mạt pháp, cái gì kêu mạt pháp? Cái pháp tu là đứng đắn, phải giữ lấy mà đi. Con người mạt thì có, chứ cái pháp không có mạt. Cái pháp không có mạt. Nghĩ vậy làm bậy phá sản đã mạt đấy. Mà đi đứng đắn con đường tu học của cái pháp, bất cứ cái pháp nào ở thế gian đều không có mạt. Nhưng mà họ nói mạt pháp một cách mạ lị khéo léo, nhưng mà không có chứng minh rõ rệt. Không có chứng minh rõ rệt.
Dạ con có hỏi chót là con hỏi dùm một bạn đạo. Thì cái gì đó giờ con hỏi dùm là, ví dụ như mình là người Công giáo, mà bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, vậy mình có mang tội hay là có bị lỗi gì không thầy?
Công giáo là cái gì? Công giáo là cái đường tiến cho chung. Công giáo đường tiến cho chung. Mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để làm gì? Để xây dựng chấn động cơ năng trong ngũ tạng của chúng ta tiến tới thức hòa đồng. Mà Công giáo tin Chúa, thì nếu chúng ta đi như vậy, chúng ta làm sao bỏ Chúa? Nếu Chúa là duy nhất trong càn khôn vũ trụ này, thì chúng ta phải tiến thẳng về con đường đó. Chúng ta càng tiến gần, nhanh, gần Chúa hơn là lý luận mà không hành.
Thì theo thầy nói thì tức là bây giờ mình tu theo pháp vô vi này rồi, thì tất cả tôn giáo là mình cũng đều thấy là
mình gốc Công giáo thì trở về Công giáo, mình gốc Phật giáo mình trở về Phật giáo. Cái pháp lý vô vi là trung hòa để tiến tới trung đạo, mà mọi người tùy theo khả năng của chính họ. Người tin theo Phật thì về Phật, người tin theo tiên thì về tiên. Còn cái phương pháp này là cũng như chiếc thuyền chở người về mục đích.
Vậy thì ví dụ con cũng mỗi tôn giáo con, ví dụ như con có tìm hiểu mỗi một tôn giáo, ví dụ như là Cao Đài, Hòa Hảo hay là Phật giáo hay là Công giáo, mỗi thứ một con nghiên cứu chút xíu thì con thấy là có nhìn giống nhau, thì con tin hết trơn mấy cái đạo được không thầy?
Muốn tin hết trọi tất cả các đạo, cứ giữ vô vi tu thì các đạo đều hòa đồng.
Thì con có nghĩ như thầy nói là con giữ vô vi, nhưng mà những cái đạo thì những cái chân lý mà
phải kính nể tất cả các đạo. Kính nể tất cả các đạo, chứ không có nói cái đạo tôi hay và chê tôi Công giáo, chê Phật giáo, cái đó không được.
Dạ,
Phật giáo chê Công giáo không được. Phải kính nể tất cả đạo giáo ở mặt đất này là muốn cứu rỗi về phần hồn thôi, chứ không có cái nguyên lý phá hoại.
Thì những cái theo những vị giáo chủ mà tức là mình tin như vậy thì đâu có ai dành mình nữa thầy, tại vì con nghe cái quan điểm như thế này, nếu mà mình tin
đạo
như vậy thì
không có làm áp phe mà làm sao dành người ta. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên,
trình độ chị đi tới đó thì chị được nhập môn đó, còn trình độ chị không tới đó thì chị muốn nhập cũng không cho vô, không có đi được, không có khả năng nhẹ nhõm làm sao vô được.
Dạ con xin hết, yeah. Cảm ơn thầy.
Xin mời anh.
Thưa các bạn đạo, con xin hỏi về cái vụ xúc ruột á, khoảng mấy tháng rồi cái con đi xúc ruột, cũng nghe bao sợ rồi, cũng nghe thầy giảng vậy đó, thì lên xúc ruột đầu ba lần là bị ngã, tại vì bác sĩ thấy con người xúc xong bữa sau á thì cái mặt nó xanh rồi cái nó nhức đầu nó chóng mặt á, cái không biết làm sao nữa, cái đi coi bác sĩ, cái người bác sĩ này thì là người Ấn Độ, bác sĩ nó bác sĩ nói tại sao xúc ruột, ông nói ông thì ông biết là thuộc về của meditation, ông biết về thuộc về meditation, nhưng mà ông cực lực phản đối về cái vụ xúc ruột này. Cái kỳ này thì nhằm cái cơ hội này con định mời bác sĩ này tới để giải thích tại sao ông phản đối, nhưng mà bác sĩ này ông giảng Ấn Độ holiday. Thì bác sĩ nói đó, thì tại vì xúc nhiều, tại vì con xúc một tuần nghỉ một tuần liên tục ba tuần như vậy đó thì chịu không nổi, tại vì bác sĩ nói là xúc hết mấy cái kỳ bằng nó, kỳ bằng cái nhớt hay là cái fibrin cái gì đó, thì nó thiếu, nó cái ruột nó thiếu nước hay là gì sao đó, là nó làm cho con người mất cái sức đi, cái con người bởi vì nó chóng mặt liền, cái nó cho thuốc để bồi dưỡng lại cái ruột, là kế bữa sau uống vô thuốc đó là hết liền.
Tại vì anh xúc ruột mà anh không biết uống những cái vi trùng bạn, xúc ruột nó phải có cái vi trùng bạn, khi mình xúc ra mình tiêu diệt vi trùng xấu thì phải bồi dưỡng lại cái vi trùng bạn nó khỏe, không có gì hết. Khi anh xúc anh có uống thuốc gì không?
Không, ăn một đống.
Ăn một đống là sai rồi, người ta xúc người ta phải uống thuốc sổ muối, xúc là mục đích, xúc từ cái ruột non đi xuống cái ruột già, thì từ thuốc sổ muối từ đem từ ruột non xuống ruột già, rồi mới từ ruột già mới đi xúc ra. Còn cái này anh ăn cho cố rồi anh đi xúc ra không có được, người ta không có cho ăn nhiều, người ta không có cho ăn nhiều, mình ăn no rồi đi xúc thì tự nhiên là nó không có đúng, không đúng cái luật, ta làm không có đúng, ta phải ăn ít mới xúc được, còn ăn no đâu có xúc được.
Vậy là nếu mà cái trường hợp này, nếu mà xúc mà cái là phải uống thuốc liền á, nhưng mà cái người mà xúc ruột đó, nó đâu có cho thuốc cái gì uống, nó xúc xong rồi nó lấy tiền rồi nó bye bye, mình về mình đâu có biết cái gì đâu mà mình uống.
Tại không biết cho nên phải hỏi kỹ, xúc ruột là phải xúc ruột non, chứ tôi đi xúc ruột già làm gì, xúc già cũng như đi đổ rác, tôi tới đây là tôi đổ rác, nhưng mà tôi uống cái thuốc để xúc cái ruột non xuống ruột già tôi mới đem nó ra. Nó phải có cái thủ tục làm như vậy, chứ còn chú không có biết gì hết, chứ ta đưa ruột cho người ta xúc thì người ta lấy tiền, cái đương nhiên người ta hoan hô rồi, xúc á, có cái máy mua để làm gì, để kiếm tiền mà.
Cái gì có chia ra ruột non ruột già nữa?
À, ruột non ruột già nữa, ruột non nó mới phân phối vô ngũ tạng, từ ruột non bị nghẹt bị dơ, mà chú có bệnh gì mà chú đi xúc? Không có bệnh thì đi xúc, nó bệnh xúc làm cái gì mà ăn non đi xúc. Người ta có chuyện người ta mới đi xúc, mình không có chuyện gì, không có bón nè, không có vong thấp nè, không có trĩ nè, không có gì hết nên đi xúc làm cái gì? Xúc là muốn giải cái độc tố trong mình ra, còn mình không có độc tố xúc chi.
Rồi, cảm ơn.
Anh Đường, xin mời anh Đường trước, anh giơ tay trước, anh sau anh Đường. Xin mời anh vừa đứng lên đó, anh. Dạ.
Kính thưa thầy, kính thưa quý cô, quý bác và các anh chị. Thưa thầy, nếu mà nói về pháp xúc ruột đó, thì con mới chợt liên tưởng tới các con định á. Thì ví dụ như con chó thì con quan sát rất là nhiều lần về cái sinh hoạt của con chó, bởi vì nhà con hồi đó Việt Nam thường hay nuôi chó. Thì khi nó bị bệnh á, thì nó không ăn uống gì hết liên tục trong khoảng 2-3 ngày. Mà nếu mình cố tình đem những cái thức ăn ngon cho nó như là thịt, cá hay là sữa này kia nọ đó, thì con thấy nó không muốn ăn. Mà nếu mà mình ép nó ăn á, thì nó lại mửa ra. Thì con thấy rằng là nó nhịn đói khoảng 3 ngày. Đó là một cái trường hợp thứ nhất. Qua những lần sau thì con thấy nó chạy ra phía vườn sau đó, nó nhai một số cỏ nào đó cho nó mửa ra, rồi nó lại nhịn đói. Thì sau này con lớn lên thì con mới đọc một cái số sách về y lý phương Đông á. Và con cũng có nghiên cứu sơ qua về Ozawa, thì ông có nói là cái phương pháp mà tự điều chỉnh cơ thể là phương pháp tối cao trong y học. Thì con nghĩ rằng bây giờ hôm nay con, không phải là hôm nay mà nhiều tháng nay con nghe anh chị bạn đạo nói về vấn đề xúc ruột, thì con nghĩ rằng là bây giờ mình nhờ tha lực để mà chỉnh một phần, hay là mình dùng cái tự lực của mình để nó điều chỉnh hết tất cả ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận và quân bình hết tất cả. Thì khi mà con đặt câu hỏi này là bởi vì kinh nghiệm của con đã có áp dụng rồi, nhưng mà qua bên Úc đây cuộc đời nó cũng hơi động loạn cho nên con không có áp dụng lại lần nữa. Nhưng con dự định rằng là trong tháng giêng năm 91 là con sẽ áp dụng lại. Thì thầy vừa là một vị thiền sư mà vừa là một y sư, cho nên trong cái quan điểm của thầy thì thầy nghĩ rằng là dùng tha lực để mà xuất ruột hay là dùng tự lực để mà điều chỉnh?
Dùng tự lực điều chỉnh tốt hơn, theo phương pháp của vô vi khoa học về mỹ Phật pháp là làm chiếu minh, là lo cho cái ruột. Pháp luân thường chuyển cũng lo cái ruột mà phải ăn ít. Tôi đã tường trình trong nhiều cuốn băng là tôi chỉ ăn chân cơm trái cà, mà tôi vẫn hồng hào, ruột tôi vẫn khỏe, uống nước nhiều, tôi vẫn đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn được, không có mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ những người ra đây trong cái xã hội vật chất, họ cần phải ăn, họ biện hộ nói rằng ăn tôi mới đi làm được, còn nếu tôi không ăn tôi không đủ sức làm. Mà kêu họ tu như tôi thì chắc họ bỏ cuộc hết, không có ai theo được. Ăn chân cơm trái cà làm sao sống? Họ nghĩ gì? Không có thể sống được, không có tu. Cho nên phải mượn cái phương pháp dùng máy móc khoa học để khứ trược lưu thanh. Vì họ ăn quá nhiều, over, luôn luôn nhiều quá. Thì bây giờ mình phải làm cái gì đem ra được? Khi nằm hít hơi không thể đem ra hết được. Thì xúc ruột tùy theo những người độc tố nhiều hay là ít. Có bệnh hoạn, nhức mình, mỏi, đồ này kia kia nọ, hơi thở không được tốt, thì mới nhờ cái xúc ruột, rồi cộng với cái pháp luân chiếu minh của chính mình. Hai cái nó nhanh chóng và nó khôi phục, làm cho con người thoải mái, nhẹ nhàng, thì không có gì khác hết.
Thì khi sẵn đây thầy nói về vấn đề phương pháp pháp luân chiếu minh thì con cũng xin nói thêm một cái kinh nghiệm nhỏ của bản thân con. Bởi vì qua quan sát thì con thấy rằng hình như là trong cái quá trình tu tập và kinh nghiệm của con thì con thấy khi mà con bỏ cái pháp luân chiếu minh một thời gian đó và con đi làm việc đó, phải đứng lâu đó, thì ta cảm thấy mỏi chân. Nhưng mà khi mà con tập lại đó đều đó thì con làm việc 8 tiếng con cảm thấy bình thường. Thì như vậy là con qua chứng nghiệm của bản thân thì con thấy rằng là pháp luân chiếu minh chẳng những là có thể giải ra được những cái bệnh của mình qua đường tiểu tiện, đại tiện và lỗ chân lông, mà ngoài ra còn có thể gia tăng được nội lực nữa. Thì con nghĩ rằng nếu chúng ta tu pháp môn vô vi, chúng ta tu theo pháp lý vô vi mà chúng ta vẫn còn
bị bệnh nhiều thì con nghĩ rằng là cái đó là theo con á, quan điểm của con là con nghĩ rằng cái người đó chưa có tập pháp luân chuyển mình đúng mức.
Họ thực hành không có đúng, họ chỉ có nói ăn nhiều hơn tu mà. Ăn nhiều hơn tu thì họ phải bệnh. Thành ra phải bây giờ thấy cái phép xúc ruột nó có thể giúp đỡ rất nhiều cho những người tu mà thấy mệt mỏi này cái kia, nó xúc ra nó được nhẹ nhàng. Nó ăn nhiều hơn tu, nó phải bệnh nhiều hơn, nó làm cho bộ tiêu hóa nó càng ngày càng hư. Chứ cũng như anh bạn vừa nói, nó nuôi con chó mà con chó nó nhịn đói nó hết bệnh. Cho nên ở Việt Nam có hai người vừa rồi tôi được nghe ở Việt Nam đã nói bác sĩ chê không có trị, kêu đi về đi. Thì hai người đó về nhà cũng không ăn, nhịn đói không ăn, uống nước không à, nhịn đói mà nhịn đói thét hết bệnh. Thành ra bây giờ ở Việt Nam những người nào bệnh nặng đều là bằng lòng nhịn đói để tự cứu. Nhịn đói để chi? Để cho thần kinh khối óc và thần kinh bộ ruột bao tử này kia cái nó tự nó hồi sinh lại. Cho nên con thú nó bệnh, nó nằm trên rừng nằm 6 tháng, nằm yên một chỗ không ăn uống, nằm vậy rồi tự cái thần kinh nó khôi phục lại, nó đứng dậy, nó khỏe mạnh, nó vẫn chạy chơi trong rừng được. Rồi cái nguyên lý tự nhiên là quan trọng. Cho nên cái phương pháp xúc ruột này mình xúc được ra thì mình phải ôm dưỡng cái bộ ruột. Bộ ruột là bộ thần kinh quan trọng. Cho nên khi xúc ruột ra về thì mình phải lấy cái túi nước nóng đắp cái bụng để nuôi dưỡng nó trong 20 phút, để cho nó vận hành đầy đủ sức ấm ở bên trong thì cái máu nó chảy đều. Thì lúc đó cái khối thần kinh càng ngày càng bén nhạy. Cho nên phải cần xúc nhiều lần vậy thì mà phải dùng nước nóng 20 phút. Mà phải nghỉ, hoàn toàn nghỉ, chứ không phải một mặt tôi đi làm việc, một mặt tôi đi xúc ruột, không được. Phải nghỉ, nghỉ nằm liệt một chỗ vậy đó, không liên lạc, không lo âu, không có chuyện gì làm hết. Nằm yên, relax, tất cả những cái thần kinh chúng ta nó sẽ tốt lại. Cho con xúc ruột mà nhảy đồng đồng, nếu tôi xúc rồi tôi hết bệnh rồi tôi đi làm đủ thứ, đó là bệnh trở đồng lại còn nặng hơn hồi xưa nữa. Phải nhớ chỗ đó. Khi chúng ta có điều kiện an nghỉ mới đi xúc ruột, còn không có điều kiện an nghỉ không có xúc ruột.
Thưa Thầy, kỳ này sau nhiều năm gặp Sa Vắng, và đây là lần đầu tiên sau 3-4 năm con gặp lại Thầy từ khi cái khóa Kim Nhãn Di Đà. Thì được nghe anh chị em nói rằng là Thầy đã đi xúc ruột nhiều, và xúc ruột là một phương pháp rất tốt. Và qua thân chứng của một số các quý anh chị em ở đây thì cũng đã nói lên là sau khi xúc ruột thì cái hiệu quả như thế nào. Nhưng mà về trường hợp của Thầy á, thì khi mà lần đầu diện kiến với Thầy ngày hôm qua thì con mới thấy rằng là sực nhớ lại cách đây khoảng 4 năm á, thì Thầy có vẻ to hơn bây giờ. Mà to đây là có ý con muốn nói là mập mạp và rắn chắc hơn. Cái thứ nhì nữa là ngày xưa thì bước chân của Thầy nó hùng mạnh hơn, và những cái lời nói của Thầy trong video á, nó cũng hùng mạnh hơn so hơn bây giờ. Thì con nghĩ rằng con mới đánh cái dấu hỏi, thì qua thân chứng của Thầy và một số anh chị em á, thì cũng không có nghi ngờ về phương pháp xuất ruột. Nhưng mà qua quan sát thì con thấy rằng hình như sức khỏe của Thầy có chiều đi xuống so với lại cách đây khoảng 4 năm.
Không, tốt hơn 4 năm. Bởi vì 4 năm trước tôi còn nhức tay nhức chân, chứ bây giờ tôi hoàn toàn không có. Và tôi đi nhanh nhẹ hồi trước nữa. Và cách đây 4 năm tôi chạy thì không được, bây giờ tôi chạy được. Thì nó khác xa nhiều lắm. Và cái tim tôi không có đập.
Và nếu mà Thầy nói tim không đập thì làm sao mà máu nó tuần hoàn?
Không có đập mạnh như là chạy mà nó đập đung 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 cái đó, tôi không có đập cái đó.
Dạ. Thì để
bình thường đập bình thường thì phải kêu bằng không đập là vậy, là không đập mạnh là vậy.
Dạ. À, bây giờ để con ngưng cái về cái phần y lý, con qua con xin hỏi với thầy về câu hỏi về đó. Thầy nhờ thầy, bây giờ thì chúng ta đang ở vào cái thời điểm là 1990 bước sang 91, thì không nói nên lời nhưng mà tất cả đều nghĩ rằng đây là cái thời buổi Hạ Hạ Nguyên. Và qua sự tu tập nhiều năm của tất cả các quý cô bác, quý anh chị ở đây á, dù không nói ra nhưng mà trong lòng ai cũng ao ước rằng là thời Thượng Nguyên nó sẽ như thế nào. Thì cái đó cũng là một câu hỏi trong đầu của con, và những cái tiêu chuẩn như thế nào để mà dành cho một công dân ở trong thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Sẵn nhân dịp này có thầy thì thầy có thể là khai trí mở huệ cho sự hiểu biết của chúng con.
Thì chúng ta khi mà chúng ta xác nhận nó là Hạ Nguyên, bằng chứng gì mà kêu nó là Hạ Nguyên? Khi anh nói đây là thời Hạ Nguyên, tôi không có chấp nhận thời Hạ Nguyên, mà có bằng chứng gì mà anh nói nó Hạ Nguyên? Tôi hiểu rõ tại sao chúng ta kêu nó mà Hạ Nguyên. Một nguyên là mấy năm? Tôi hiểu rõ cái này lúc mình nói chuyện được không có bị vấp. 600 năm mà một nguyên, Hạ Nguyên 600 năm, Trung Nguyên 1002, Thượng Nguyên 1008 tới 2000 năm. Nó đi tuần tự nhé. Bây giờ là đi tới cái thềm Thượng Nguyên. Tất cả máy móc, tất cả những sự tinh vi ở mặt đất, con người, phương tiện phục vụ, vừa vật chất phục vụ con người đầy đủ, trồng tỉa máy móc cái gì cũng tối tân hết rồi. Mà từ con người phải tiến về Thượng Nguyên, về khối óc, không khí bây giờ nó thay đổi liên liền, khác hẳn. Và tâm thức của tuổi trẻ bây giờ ăn học nó giỏi hơn xưa nhiều, chớp nhoáng là nó hiểu được. Bây giờ đi tới điện não, không còn cái chuyện Hạ Nguyên hồi xưa đi xe bò được, không có cái đó. Nó thay đổi vật chất, nó tiến tới Thượng Nguyên. Thì tâm thức của chúng ta phải tiến về Thượng Nguyên. Cho nên chúng ta lấy cái trí để xét và thấy cái chấn động của vũ trụ và những sự thay đổi kinh hoàng trong mặt đất, mà chúng ta thức tâm lo tu mới tiến về Thượng Nguyên được. Thượng Nguyên là nói về phần hồn, Thượng Nguyên Thánh Đức của người nó thông minh hơn hồi xưa. Bây giờ nó bắt buộc phải thông minh hơn. Nếu mà bạn đi vô trong cơ sở làm việc mà đầu óc không có nhanh nhẹ, không có thể sử dụng được điện não, computer, thì tự nhiên nó phải bén nhạy hơn, thay đổi cái tần số của khối óc nó bén nhạy hơn. Những người lu mờ phải đứng ra sau lưng. Cho nên chúng ta tu, tu cái phương pháp nào có thể gia tăng luồng điện của khối óc chúng ta thì nên tu. Chấn động nó càng ngày càng nhanh nhẹ thì nó mới thích hợp, mới thấy rõ phần hồn của mình hơn. Chứ mình nói Hạ Nguyên mà không biết Hạ Nguyên là cái gì. Hạ Nguyên là thời đó là vật chất xe cộ không có phương tiện, hoàn toàn không có phát triển. Cái óc con người không có ngồi lại với nhau mà kiến thiết xây dựng tốt đẹp. Thượng Nguyên là ngồi lại với nhau xây dựng tốt đẹp. Cho nên mỗi năm các bạn thấy mỗi chiếc xe hơi đều khác, tiến triển vô cùng. Radio, TV của chúng ta hồi Hạ Nguyên thì không có được như bây giờ. Bây giờ thì chúng ta đầy đủ, mỗi nhà đều có, nó khác, phương tiện đầy đủ hết. Nó không có giống như xưa.
Theo con thấy thì nếu mà thầy nói vậy thì cho con góp ý một ý kiến là, theo con thấy thì cái vật chất trong cái thời buổi này là nó kêu gọi cái lòng tham của mình. Khi cái lòng ham muốn của mình và nhằm cho cái mục đích là thỏa mãn cái lợi nhuận của các nhà tư bản. Với lại cái điều thứ hai nữa là con thấy trong thời buổi ngày hôm nay thì con người tỏ ra là ác độc hơn những cái thời buổi xa xưa, là bởi vì cái thể hiện cụ thể nhất là người ta càng lúc càng chế những cái thứ mà có thể giết nhau, không phải là một hai ba người mà có thể là tiêu hủy một thành phố một quốc gia với một chỉ với một trái bom thôi. Thì con thấy rõ ràng là con người thứ nhất là tham hơn cái gì là ác hơn. Thì cái đó là cái nhận xét của con mà con thấy là
đương nhiên là số người đông thì chết một lượt 100.000 không có nhiều. Tính ra tỷ số hồi xưa với bây giờ, hồi xưa ông quan công đi quánh giặc quá ngũ quan có trảm lục tướng thôi, còn đây nó làm cái xòe chết không biết bao nhiêu tướng. Bây giờ nó khác rồi. Mà nói con người văn minh càng ngày càng thấy rõ bài học của chính chúng ta, của mọi người phải ngồi lại với nhau mới kiến thiết được căn nhà lớn, ngồi lại với nhau mới báo cáo được một thời tiết hay dở để tránh. Nhưng ngày mai bão, nhưng mà tối nay các bạn dùng tivi thì ngày mai cứ tránh cái bão rồi. Hỏi chứ bây giờ thiện hay là ác? Chúng ta phải thấy cái hay và cái dở ở trong đó. Hỏi bây giờ những nhà nó chế khí giới rất tối tân, người càng ngày càng đông thì người ác càng ngày càng nhiều, thì nó lấy cái gì nó tiêu diệt những cái đó? Thì nó phải cần có cái khí giới bén nhạy hơn để nó tiêu diệt một phần nào ác ôn, để nó lưu lại cái phần thiện và phát triển ở sau này. Cho nên chúng ta phải xem trong bệnh viện số người lớn hay là nhỏ, và tính lại như xa xưa như bây giờ cái tỷ số nó thế nào mới thấy rõ. Đừng có nói hồi xưa tốt hơn bây giờ, cũng bấy nhiêu con chuyện đó thôi. Hồi xưa cái lò lửa đá với đá nó mới sẹt ra lửa, rồi cũng nấu thành nồi cơm, lấy cây rồi nấu thành nồi cơm. Bây giờ điện với điện nấu cũng thành nồi cơm mà cũng không có thành hai nồi cơm. Nó cũng bấy nhiêu con chuyện, nó mình nhanh hơn, là số người đông hơn, khối óc nhiều hơn, đóng góp ngắn gọn hơn để phục vụ con người rõ rệt hơn. Thì những cái đồ phục vụ trong gia đình chúng ta thấy tất cả là phương tiện tốt. Hỏi thiện hay là ác? Cái đó là thiện, không phải là ác. Giúp phương tiện cho con người không phải là ác. Cho nên nhiều người chỉ hiểu một khía cạnh và không hiểu toàn diện, không hiểu tất cả bình diện của mọi thứ, rồi đem trách một thứ, rồi khen một thứ, rồi dùng một chủ thuyết để khống chế tất cả những tư tưởng đường phát triển, thành ra cái xã hội không có thể tốt. Chỉ cái phương diện nào có sanh có diệt, cái luật quân bình nó phải đi với nhau. Và càng ngày càng tiến triển chúng ta mới thấy rõ. Nền tảng văn minh bây giờ rất văn minh. Hồi xưa, hồi 600 năm về trước đâu có cái telephone mà nói chuyện rõ rệt. Xa thiệt xa, xích gần lại nhau, năm châu ở lại một chỗ. Bây giờ nó kết hợp lần lần, gần lại với nhau giữa loài người và loài người, thông cảm rất nhiều. Hồi xa xưa 600 năm về trước đâu có biết, ở Việt Nam không có biết bên Tàu, mà bên Tàu cũng không biết Việt Nam, không biết bên Mỹ là chỗ nào. Rồi bây giờ trong nháy mắt nó hiểu hết rồi, thì nó tiến triển rất nhanh, thì nó mới đi tới cái hồi xưa người ta nói thánh, ông ngồi ở đây mà ông nghe các chỗ nói chuyện hết. Thì bây giờ ông tổng thống Hoa Kỳ cũng như ông thánh sống vậy. Ông ngồi tại Mỹ mà ông nói chuyện qua bên Iraq, ông ngồi tại Mỹ ông nói chuyện qua Liên Xô mà có hình ảnh nữa. Hỏi cái nền tảng văn minh thượng nguồn nó tốt hơn hạ nguồn nhiều lắm. Mình phải hiểu rõ, khi mình muốn phê bình một việc gì mình phải hiểu rõ cái nguồn gốc và cái luật quân bình của hiện tại và quá khứ, thì mình mới nhận định rõ cái mức tiến của nhân sinh. Và khối óc con người đã cung ứng cho con người được hưởng do nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Rồi chúng ta mới nhận định được cảnh nào là thiên đàng, cảnh nào là địa ngục. Chấn động nào là thiên đàng, chấn động nào là địa ngục. Cho nên chấn động vô cùng thanh nhẹ mới là thiên đàng, và chấn động nặng trược u ơ đó là địa ngục, chỉ đem con người tới chỗ khổ mà không phát triển được.
Thưa thầy, nói trong cái lời phân giải của thầy thì con thấy rằng là cái ý của thầy muốn truyền bá lại cho tất cả các anh em ăn đạo ở đây là văn minh vật chất và văn minh tinh thần nên thực hiện song song với nhau. Con cũng thấy rằng muốn đi tới thì phải phối hợp hai cái chứ không đứng một bên và ngã về một bên, bởi vì nó không có theo đạo trung dung. Mà cái pháp lý vô vi, cái căn bản của nó là trung dung và dung hòa. Nhưng mà con cũng thấy rằng qua cái sự học hỏi nghiên cứu thì nó có một cái ý niệm là văn minh vật chất càng cao thì văn minh tinh thần càng thoái bộ. Thưa thầy, thầy nghĩ rằng là cái chuyện đó nó có thể hiện trong cái cuộc sống hiện tại ngày hôm nay đang xảy ra?
Tinh thần không có thể thoái bộ. Nếu tinh thần mà thoái bộ thì mỗi năm không có xe hơi mới, mỗi năm không có TV mới. Cái tinh thần nó nung đúc và xây dựng tiến hóa theo cái cạnh tranh để tiến, cho sự cạnh tranh để tiến, chứ không có làm cho con người thụt lùi, càng ngày càng tiến hơn. Mà chúng ta người tu, chúng ta ý thức được vật chất nó tiến được thì chúng ta nên tiến hơn nữa. Thì gom gọn cái trí thức của chúng ta thì mới chế được món đồ tốt cho mọi người kế tiếp để sử dụng. Cho nên những tất cả tôn giáo phải nhìn trong cái vật chất mà để xét lại cái tâm linh của chúng ta đang tiến đến đâu. Chứ đừng có nói tôi chê những người vật chất và tâm linh tôi không tiến. Càng chê thì càng thấy mình thụt lùi. Còn nếu tôi hòa đồng và tôi tiến thì càng ngày càng tiến nhanh. Khối óc của người sản xuất ra vật chất chứ không phải vật chất sản xuất khối óc của người. Và chúng ta là người mang khối óc, tại sao thoái bộ? Tự nhiên chúng ta ăn năn hối cải và chúng ta tiến tới nhanh hơn và đóng góp được nhiều hơn. Tu cũng dễ và kinh tế cũng phát triển, không có bao giờ bị thua lỗ.
Dạ, câu hỏi cuối cùng là xin thầy giảng về đấng vô cùng.
Đấng vô cùng, muốn thấy đấng vô cùng thì sự tiến hóa của vật chất cũng chứng minh được đấng vô cùng. Cũng là lửa, nhưng mà nó tiến tới như lò lửa điện, cũng là lửa. Bây giờ đây nó lấy điện năng của mặt trời nó cũng nấu cơm được. Nó không cần dùng đá với đá đập xẹt ra thì nó cũng tiến tới vô cùng. Mà dùng tới điện năng mặt trời mà nấu cơm được rồi, đi lên khỏi cái điện năng đó còn tới chỗ nào? Chấn động thanh tịnh. Thì tới cái giai đoạn đó nó sẽ thay đổi hết rồi. Cơ tạng của người nó sẽ thay đổi. Và không phải ăn nhiều mà vẫn sống vui. Là về phần hồn. Cho nên con người đừng có tự mình thoái bộ. Và thấy mình có ý chí hòa tan để học hỏi và tiến tới. Thì chúng ta mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Cho mức tiến của con người không có phải tới đó là hết đâu. Cho nên nhiều cái đạo ca tụng rằng đạo tôi hay, đạo tôi là hay, nhưng mà vô cùng. Cái thức vô cùng còn hay hơn nữa. Tất cả cái đạo do khối óc con người tạo ra mà thôi. Khối óc con người nhìn nhận Phật, nhìn nhận tiên mà đâu ai đã thấy Phật thấy tiên. Thì khối óc con người là vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để cho khối óc chúng ta càng ngày càng mở ra. Tu về pháp lý vô vi. Trước kia tôi không biết ăn nói, nhưng ngày nay tôi ăn nói có trật tự. Rồi trước kia tôi không có nhắm mắt không thấy sáng, bây giờ tôi nhắm mắt tôi thấy sáng. Tôi mới thấy rõ cái thức tâm linh của tôi là vô cùng. Một ngày mai tôi sẽ đi tới quang vinh tốt đẹp hơn. Cho nên các bạn tu cái pháp lý vô vi này, giữ đó mà tu. Đó là một nghề suốt kiếp và sẽ tiến tới đưa các bạn theo trình độ văn minh hơn và tốt đẹp hơn. Nghề nào cứ giữ theo nghề nấy, không nên thay đổi, rồi nó sẽ khai triển ra tốt đẹp mà sẽ mở cái thức hòa đồng rõ rệt hơn.